Thiên Châu biến, chương 25-2, Chu Đại Nguyên soái đến, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng quan Băng Nhi mở mịt lắc đầu. Chu Đại Nguyên soái nói, bởi vì quân doanh là nơi tốt nhất để rèn luyện con người. Người nếu đã lựa chọn làm một quân nhân, như vậy hẳn phải từ trong quân doanh mà bắt đầu. Chỉ có trải qua hết các sự tình trong quân doanh, chân chính nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nhìn thấy sinh mệnh của các chiến sĩ mất đi tại trước mặt ngươi, thì tương lai ngươi mới có thể kiên định vững chắc phương hướng phấn đấu của mình. Lần này việc ngươi từ chức ta đồng ý. Tuy nhiên tương lai không lâu sau khi ngươi trở lại quân doanh vẫn sẽ phải đảm nhiệm chức doanh trưởng này. Khi đó, ta tin tưởng rằng ngươi tuyệt không lại hướng ta nói ra hai chữ từ chức. Nói xong lời này, Chu Đại Nguyên soái liền quay về chủ vị, ngồi xuống uy nghiêm trầm giọng nói. Thượng quan Băng Nhi nghe lệnh, Thượng quan Băng Nhi quỳ xuống một gối. Có thuộc hạ, Chu Đại Nguyên soái nói. Chấp thuận cho Thượng quan Băng Nhi từ đi chức vụ doanh trưởng của liên đội 5 Tam Doanh. Chức doanh trưởng do Tiêu Sắt tiếp nhận. Sáng sớm ngày mai lệnh cho Thượng quan Băng Nhi phản hồi Thiên Cung Thành để đi Thiên Cung Doanh đưa tin. Nghe được ba chữ, Thiên Cung Doanh, Thượng quan Băng Nhi thân thể rõ ràng run rẩy một lần. Khi nàng ngẩng đầu nhìn Chu Đại Nguyên soái thì trong đôi mắt đẹp đã lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Chu Đại Nguyên soái ánh mắt đầy thâm ý nói. Thiên Cung Doanh càng là một nơi tốt để rèn luyện. Lần này ngươi sẽ không có cơ hội lui lại. Rõ chứ? Thượng quan Băng Nhi trong mắt biểu lộ sự hưng phấn đến mức cuồng nhiệt. Đa tạ nguyên soái thành toàn. Bất luận lần này phải trả giá bao nhiêu đi nữa ta cũng nhất định phải trở thành một thành viên của Thiên Cung Doanh. Chu Đại Nguyên soái gật gật đầu nói. Chấm, tốt, vậy thì ngươi đi thu thập hành trang đi thôi. Sáng mai lên đường. Dạ, cung kính đáp ứng một tiếng. Thượng quan Băng Nhi đứng lên liếc liếc mắt nhìn Chu Duy Thanh đang ngoan ngoãn quỳ bên cạnh một cái rồi mới cáo từ mà ra. Thượng quan Băng Nhi vừa đi khỏi, sắc mặt Chu Đại Nguyên soái nhất thời liền trầm xuống hắc ám như đáy nồi hướng cao thăng. Tiễn Chiến Thiên đứng ở hai bên nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Không có lệnh của, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Hai vị chính phó liên đội trưởng nói ra tại giới quân sự của Thiên Cung Đế Quốc cũng là cao tầng tướng lãnh nhưng đối với mệnh lệnh của Chu Đại Nguyên soái lại không có nửa phần chần chờ, đồng thời cung kính đáp ứng một tiếng xoay người mà đi. Lúc này trong lều lớn của quân doanh chỉ còn lại ba người Chu Đại Nguyên soái, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Sát. Thằng nhãi con chết bầm, lăn tới đây. Chu Đại Nguyên soái quát lên giận dữ. A, Chu Duy Thanh lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt buồn bực chậm chậm bước tới. Lúc đi qua bên cạnh Tiêu Như Sắt còn vô cùng phẫn uất nhìn nàng một cái. Tiêu Như Sắt cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói hộ hắn. Tiểu Duy, trong quân đội biết mà không báo là tội lớn. Nếu Chu Thúc Thúc không tới thì cũng thôi đi. Nhưng nếu người đã tới mà ta còn không chủ động báo ra thì vạn nhất ngươi ở đây có xảy ra chuyện gì. Về sau ta như thế nào đối mặt với Thúc Thúc? Chu Duy Thanh vừa muốn nói thêm, Chu Đại Nguyên soái cũng đã cực kỳ biêu hãn tung ra một cước chính diện đá hắn bay ngược ra tới 5-6 thước nằm lăn quay trên mặt đất. Tiêu Như Sắt giật mình há hốc miệng. Nàng tuy rằng cũng biết Chu Đại Nguyên soái tính tình táo bạo, nhưng vẫn không tưởng được ông ta đối với đứa con ruột cũng tàn nhẫn như vậy. Ân, Chu Đại Nguyên soái một cước đá bay Chu Duy Thanh xong, trong mắt lại toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thời điểm một cước của mình tiếp xúc Chu Duy Thanh, trên người đứa con tựa hồ có một cổ lực lượng mềm mại lại cực kỳ dẻo dai giải trừ đi không ít lực lượng. Chu Duy Thanh đang nằm dạp trên mặt đất cũng đã giở trò cũ trào nước mắt khóc giống lên. Phụ thân, con sai lầm rồi, nói như thế nào con cũng là con ruột của người. Xin ngài xem xét chút mặt mũi của mẹ mà giơ cao đánh khẽ a, Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng nói. ngươi còn biết đến mẹ ngươi sao? Mẹ ngươi cũng chút nữa bị ngươi làm tức chết rồi. Đừng có giả bộ nằm lăn ra ăn vạ ở đây nữa. Cút lại đây. Chu Duy Thanh trước mặt lão cha cũng không dám giả vờ nữa. Nghiêng người đi lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn trộm lão cha đang mang mũ trùm đầu ngồi trên. Bộ dáng kia quả thực tựa như kẻ gặp cảnh khốn, cùng phối hợp với khuôn mặt hàm hậu của hắn làm Tiêu Như Sắt thấy cũng phải mủi lòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Như Sắt chứng kiến Chu Đại Nguyên soái giáo huấn Chu Duy Thanh. Trong lòng nàng cũng âm thầm oán than, cách lão tử này dạy dỗ con trai quả nhiên là rất có chừng mực. Một cước nọ đá bay đi 5-6 thước, nhìn qua không nhẹ nhưng Tiểu Duy lại vẫn như không có việc gì vậy. Lão cha, ngài có thể hay không cho con một cơ hội giải thích a? Chuyện này thực không thể trách con a, Chu Duy Thanh vừa nói. Một bên lặng lẽ hướng Tiêu Như Sắt địa phương hướng nhích lại vài bước. Lão cha này nếu lại định đánh hắn thì tốt nhất là bỏ chạy đến bên cạnh tỷ tỷ này đi. Chu Đại Nguyên soái chỉ mặt đất trước mặt. Cút lại đây, quỳ rồi nói. Chu Duy Thanh nhăn mặt khổ sở nói. Lão cha, ngài trước mặt Như Sắt tỷ tỷ dạy dỗ con cũng nên để lại cho con chút mặt mũi a. Chu Đại Nguyên soái ánh mắt đảo nhanh. Mặt mũi, ngươi còn muốn sĩ diện. Ngươi tin hay không, lão tử đánh cho mặt mũi ngươi đến mẹ ngươi cũng nhận không nhận ra. Ta nói cho ngươi biết, thằng nhóc, lão tử hiện tại một bụng sung sục lửa giận. Ngươi nếu nói không nên hồn cái nguyên do thì lão tử nhận mẹ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Chu Duy Thanh cũng là bị đánh mãi thành quen. Chỉ đành lại quỳ xuống thầm nghĩ trong lòng. Đánh cho mẹ ta cũng không nhận biết ta. Mẹ ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Lão cha, sự tình là như vậy. Ngày đó con vốn định đi tinh thần xâm lâm rửa mặt. Ai biết lại đụng phải công chúa cũng đến đó tắm rửa. Đây thật sự là chuyện trùng hợp a. Đế phù Nhã Điêu Ngoa kiêu ngạo kia căn bản không nghe con giải thích lấy một lời. Còn dùng ý châu kỹ năng của nàng công kích con. Thiếu chút nữa đã khiến cho lão nhân gia ngài đoạn tử tuyệt tôn. Vậy nên ngươi trốn nhà. Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng nói. Kỳ thật đối với tình huống lần nọ, do đế phù Nhã thấy tình huống nghiêm trọng nên căn bản không dám giấu giếm chút nào, khiến cho Chu Đại Nguyên soái cũng là biết rõ ràng. Nếu không phải lỗi không thuộc về Chu Duy Thanh vừa rồi, hẳn không chỉ là một cước như vậy, mà theo tính tình của lão thì đã sớm đánh Chu Duy Thanh biến thành Chu Tiểu Béo luôn rồi. Không, rất có thể phù lên thành luôn Chu Đại Mập ấy chứ. Chu Duy Thanh ủy khuất nói. Ta dám không trốn sao? Có trời mới biết đế phù Nhã kia trở về sẽ nói chuyện tình thành như thế nào. Khi ấy lấy lão nhân ra ngài tính tình mà nói. Còn không chặt bén chân của ta ư? Vì tương lai của ngài nên đứa con này mới suy nghĩ rằng cái mạng nhỏ này nên lưu lại mới tốt. Vì thế con quyết định ra ngoài xông xáo một phen. Nếu có thể có chút thành tựu, trở về cũng không phải là khiến ngài nở mày nở mặt sao? Vừa lúc gặp đợt chiêu binh ta liền tòng quân. Nhìn lão cha bộ dáng, hắn trong lòng sớm đã đoán được kiểu này Như Sắt tỷ tỷ vẫn chưa hoàn toàn bán hắn. Lão cha tựa hồ còn chưa biết chuyện lúc Thiên Châu của hắn thức tỉnh nhi. Nghe đứa con giải thích, sắc mặt Chu Đại Nguyên soái cũng thoáng dịu đi vài phần. Hắn cũng biết chính mình tính tình nóng nảy. Quả thật nếu công chúa đế phù Nhã trở về cáo trạng ngược lại, chính mình khẳng định chắc chắn không tha cho tiểu tử này. Kia ngươi nói một chút xem, ngươi sau khi vào Tam Doanh lại bày ra cái trò gì đây? Chu Đại Nguyên soái nhàn nhạt hỏi. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, Tiêu Như Sắt bên cạnh đã cướp lời nói. Chu thúc thúc, Tiểu Duy biểu hiện quả thật rất không tệ. Trong đại hội tân binh hắn đạt được là tân binh xuất sắc nhất. Hiện tại đã là hàm tiểu đội trưởng nhưng lại bị thượng quan doanh trưởng chỉ đích danh làm thân binh của nàng. Lúc trước khi thượng quan doanh trưởng bị đánh lén, chính hắn một tiễn định càn khôn. Cứu tính mệnh thượng quan doanh trưởng. Nếu luận công lao mà nói, Tiểu Duy làm trung đội trưởng cũng đủ rồi a. Tiêu Như Sắt nói vậy rốt cục khiến Chu Đại Nguyên soái sắc mặt tương đối vui vẻ. Ôn Hòa nói, Như Sắt, ngươi không phải đang dát vàng lên mặt tiểu tử này đó chứ? Cái thứ năng lực mèo quào của hắn ta còn không biết hay sao? Băng Nhi mà còn cần hắn cứu nữa à? Tiêu Như Sắt mỉm cười nói. Chu thúc thúc, việc này để Tiểu Duy tự mình nói cho ngài đi sao? Tin tưởng rằng ngài nhất định sẽ thập phần cao hứng. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Duy hiện tại cũng không còn là Tiểu Duy trước kia nữa à? Ân. Chu Đại Nguyên soái vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứa con. Hắn căn bản là không tưởng ra được phương hướng liên quan tới Thiên Châu Sư này nọ. Tình huống thân thể của đứa con hắn vô cùng rõ ràng chính là cả đời đều không thể tu luyện thiên lực. Hắn cũng đã thử qua không biết bao nhiêu lần. Lấy tu vi của hắn là trung vị thiên tông cũng không kết quả gì nên đã sớm không còn ôm hy vọng. Nói, sao lại như vậy? Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng nhìn về phía đứa con. Lần này Chu Duy Thanh được dịp ưỡn ngực nghển cổ làm dáng. Trong lòng thầm nghĩ rốt cục có thể tải trước mặt lão cha hãnh diện rồi đây. Cười hắc hắc nói, lão cha, con ngài hiện tại đã là một gã Thiên Châu Sư. Vừa nói vừa vươn 2 cánh tay. Trong tay áo lộ ra 2 cổ tay. Thiên lực vừa động liền mang thể châu loại ngọc bích. Ý châu biến thạch miêu nhãn đồng thời xuất hiện lặng yên luân truyền. Chứng kiến Chu Duy Thanh bản mạng châu ở 2 cổ tay. Chu Đại Nguyên soái đầu tiên là sửng sốt rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. Sắc mặt một lần nữa trầm xuống giận dữ quát một tiếng. Khốn khiếp, a, Chu Duy Thanh bị lão cha mắng. Sửng sốt thầm nghĩ ta đã là Thiên Châu Sư như thế nào còn mắng ta. Thằng nhỏ khốn khiếp ngươi dĩ nhiên dám giả mạo Thiên Châu Sư ý đồ lừa dối ta cho xong chuyện. Lại còn là lam lục, 2 màu xanh. Blue và Green, miêu nhãn nữa chứ, mẹ kiếp giả mạo ngươi cũng phải giả mạo cho giống một chút còn có thể khiến lão tử cao hứng một lúc a, ta đánh chết ngươi. Vừa nói, Chu Đại Nguyên soái vừa từng bước tiến lại, một cái tát hướng đầu Chu Duy Thanh tát tới, cũng khó trách hắn không tin nổi. Lúc trước định kiến rằng đứa con không thể tu luyện thật sự là quá sâu sắc. Cũng bởi vì chuyện này mà hắn đã thống khổ 10 mấy năm nên căn bản là hắn nghĩ phải đi tra xét Chu Duy Thanh có hay không thiên lực mà phút chốc đã làm. Ra kết luận như vậy. Huống chi ban ngày hiện ra lam lục biến thạch miêu nhãn kỳ lạ như vậy. Hắn căn bản là không nghĩ tới nổi biến thạch miêu nhãn. Cái tát phẫn nộ này dùng khí lực nhưng là không ít. Chẳng qua nói tới cùng vẫn là cha con ruột thịt. Bàn tay tới nửa đường liền thoáng di động một lần. Mục tiêu biến thành bả vai Chu Duy Thanh. Bằng không một cái tát này nếu tát trên mặt Chu Duy Thanh nhân vật chính của chúng ta tất sẽ đổi tên thành Chu Móm. Ô ô ô, một cái tiếng kêu phẫn nộ vang lên. Từ trong áo giáp của Chu Duy Thanh chui ra một cái đầu trắng nhỏ. Hướng tới Chu Đại Nguyên soái nhe răng gầm gừ. Mà Chu Duy Thanh lúc này cũng không ngoan ngoãn đứng im chịu trận như trước. Chân phải dậm xuống đất, loáng một cái thân thể liền hướng về phía sau vọt ra mấy thước tránh khỏi một cái tát này của cha hắn. Cách chương.